chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Lê Duy Cấn từ Ottawa, thủ đô của Canada. Xin kính chào tiến sĩ Lê Duy Cấn ạ. Đây là Dương Phục từ Houston và Quang Hưng từ Dallas. Xin mời tiến sĩ Lê Duy Cấn lên tiếng.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục, kính chào anh Quang Hưng, kính chào quý vị khán giả.
Vâng, xin được kính chào tiến sĩ Lê Duy Cấn, anh Dương Phục và quý khán giả. Thời tiết ở bên Dallas mấy ngày hôm nay cũng hơi lạnh lạnh, nhưng mà chắc là chẳng có thấm gì với lại bên California, phải không thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn ạ?
Bên Canada. Bên Canada đấy anh Quang Hưng. Tại California đâu.
Vâng, Canada thì Canada, bao giờ chắc là cũng lạnh hơn rồi. Anh Quang Hưng lúc nào anh cũng mở đầu chương trình bằng cách đem thời tiết ra dọa anh Lê Duy Cấn, nhưng mà chả ăn thua đi.
Dạ vâng.
Thưa hai anh, thì hôm nay trời tương đối quang đãng, không có tuyết và cũng không nới lạnh lắm. Tức là theo tiêu chuẩn Canada, còn tiêu chuẩn Mỹ thì chắc là lạnh lắm. Nhiệt độ hôm nay vào khoảng 15 độ Fahrenheit.
Dạ vâng.
Vâng, bên đó tính theo cái nhiệt độ, cái độ F, vâng ạ.
Dạ.
Ở đây không, bên này tính theo độ
C. Độ C chứ, cân bằng từ độ C. Bên này bên độ F, thế nhưng mà chúng tôi chỉ biết như thế này, anh Quang Hưng biết không, có cái thời gian ở bên Canada, chúng tôi qua đó thì cũng viếng thăm anh Lê Duy Cấn đúng vào cái thời điểm mà tuyết nó đến cái độ mà bước ra khỏi nhà đó là ai cũng phải cào tuyết ở cái chỗ driveway ấy thì mới lùi xe ra được. Mà nhiều khi mà không biết là anh Lê Duy Cấn ở bên đó nhiều rồi, có nhiều nhà những cái người không có đủ sức để cạo tuyết là phải thuê người. Tới cái mùa đông là có những người đi làm thuê cái chuyện này, có phải về không ạ, thưa anh Lê Duy Cấn?
Và đúng như vậy đó. Ở bên này thì phần lớn là người ta sẽ thuê những cái người mà những cái hãng chung với sút tuyết á. Thì ngay nhà chúng tôi đó cũng hàng năm cũng phải thuê một cái hãng sút tuyết họ đến để sút tuyết cho mình. Thì cái phí tổn nó tùy theo cái vùng. Nếu mà vùng mà có nhiều người cần cái dịch vụ đó thì họ tính rẻ, còn những vùng ít thì tính đắt hơn. Chẳng hạn như là bên chúng tôi đó, ở bên miền đông của thành phố Ottawa đó, thì tương đối nó ít người hơn là bên phía tây. Yeah, bên này cái dịch vụ nó vào khoảng $500 một năm.
Ồ, vâng.
Khác thì có thể nó xuống tới 300-400 thôi.
Vâng.
Yeah. Họ không có cái dịch vụ đó thì phiền lắm.
Đúng rồi.
Nhiều khi nó có chứng trận bão tuyết ở đây.
Vâng.
Nó lên tới ví dụ như là 10-15 inch đó, tuyết.
Vâng.
Thì, mặc dù là mình có máy á, mà cũng vất vả lắm. Và nhất là những cái khi mà sau khi thành phố họ đã cho cái xe ủi tuyết đi đó, thì họ ủi vào cái đường lái xe vào nhà mình driveway đó, họ ủi vào đống tuyết ở trong đó, nhiều khi nó lên cao tới cả 5-6 cm á, mà nó tuyết rất dày lắm, nó đóng chặt lại đó, thì xúc rất là khó. Những lúc đó là những lúc mình cần thì những cái hãng mà nó có những cái xe lớn nên nó làm cho vòng 10 phút là xong, mà nếu mà mình làm lấy thì nhiều khi cả 1 giờ đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ.
Oh,
vâng, tiến sĩ Lê Duy Cấn và anh Dương Phục á.
Anh Quang Hưng là cái thời gian có lần qua bên đó thì anh Cấn lại đi xa, không có ở Canada, thì chúng tôi được dẫn tới thăm cái chỗ mà cái trụ sở mà định xây cất á, cái viện bảo tàng thuyền nhân á, rồi mình nghĩ lội vào mà nó ngập đến mà không phải nói là quá cái đầu gối luôn, đi rất là vất vả, lết tết mãi mới ra. Đi thì cũng được, nhưng mà dĩ nhiên là đi lúc đấy ra rồi hai cái chân nó bút ngắt, là tại vì là tuyết nó lên ngang tới cả cái trên đầu gối, là thành ra cái đời sống ở bên đó có mùa đông thì tại mình ở xa tới, anh Cấn ở quen rồi nhưng thấy vất vả quá, chả muốn đi ra đường nữa.
Thưa anh Cục, cái thời tiết ngay lúc này đó, vào tức là khoảng 15 độ F đó, là thời tiết lý tưởng về đi ski.
À vâng.
Cái nhiệt độ này là nhiệt độ mà tương đối, thứ nhất là tuyết nó không có chảy ra, nó không có lỏng nữa,
tuyết
chặt đó, thì ra đi nó dễ. Thứ hai nó không có lạnh. Còn nếu mà xuống dưới cái nhiệt độ này, ví dụ như là trừ 10 độ, trừ 20 độ centigrade thì lạnh lắm, khó, nhưng mà nếu mà mặc quần áo kỹ thì cũng không vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà nó lên trên cái nhiệt độ đó thì lại khó, vì tuyết nó bắt đầu nó chảy ra đây. Thế nên đi ski nó khó lắm. Thế nhưng ở đây người ta nghĩ là trừ 10 độ C là vào khoảng như là 5 độ F ấy, là cái nhiệt độ lý tưởng nhất để đi ski.
Okay.
Vâng, nhân cái dịp này đó là nói chuyện với lại tiến sĩ Lê Duy Cấn, là cái người hiện nay đang sống ở bên Canada đó. Tiến sĩ Cấn là trong cách này cũng khoảng chừng mấy tuần lễ thôi, là có một cái câu chuyện rất là thương tâm ở bên, nó xảy ra ở bên Edmonton đó. Thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn, là có một người đàn ông, có thể đây là một người chồng và người cha, đã bắn chết tất cả những người mà trong gia đình gồm đâu khoảng chừng 6 người, rồi sau đó ông tự sát đó. Cái câu chuyện đó tiến sĩ Lê Duy Cấn có nghe qua hay không ạ?
À? À, đúng cái lúc đó thì tôi đang ở bên Mỹ. Khi về thì tôi cũng có nghe nói đến cái chuyện đó. Và tôi cũng được biết là các anh chị em ở trong hội người Việt Edmonton cũng đứng ra để mà giúp cái gia đình này. Và họ cũng lập một cái quỹ hỗ trợ những người gia đình của những người nạn nhân. Đây là cái chuyện rất là thương tâm, vì có nhiều người không ở trong cuộc mà cũng bị giết. Đây là cái chuyện mà cộng đồng người Việt Edmonton họ rất là bối rối, thế nhưng mà họ cũng dáng đứng ra để mà an ủi gia đình các nạn nhân, và họ cũng tìm cách để giúp về vấn đề tài chính đấy.
Vâng, thưa tiến sĩ Như Dẫn, nhân tiện nói về cái sinh hoạt cộng đồng người Việt ở bên đó thì theo những cái tin tức mới mà chúng tôi nhận được á, thì bây giờ qua một cái thông báo báo chí của hội người Việt trong bên đó, tức là toàn cái quốc gia Canada đó, thì chúng tôi được hiểu rằng là đó có rất là nhiều vùng, có nhiều người Việt cư ngụ ở khác nhau, từ Toronto, Montreal, Ottawa cho tới những cái thành phố khác nữa mà bên này ít nghe tới đó. Hình như là đã có một cái cuộc họp chung bầu ra một cái ban tổ chức mới để mà có thể liên kết tất cả mọi sinh hoạt của người Việt ở khắp mọi địa phương ở bên Canada. Cái điều đó có đúng không ạ?
À, vâng, cái tổ chức đó thì gọi là tổ chức là Liên hội Người Việt Canada. Liên hội Người Việt Canada thì được thành lập từ năm 1980. Lúc ban đầu đó chỉ có 5 cái cộng đồng người Việt ở các thành phố lớn ở miền Đông Canada, tức là gồm có thành phố Montreal, Toronto, Ottawa, rồi có thành phố nữa là Quebec City và Sherbrooke. Thì sau đó liên hội được các cái hội địa phương ở các nơi khác tham dự. Thì hiện giờ thì có 11 hội thành viên, tất cả từ cái tỉnh nhỏ bên cực đông, tức là tỉnh Nova Scotia, tới British Columbia. Tôi quên hồi đấy là nói là trong năm hội thành lập thì có cộng đồng người Việt tại Toronto nữa. Vâng, thưa thì hồi cuối tháng 12 vừa rồi, tức là ngày 27 tháng 12, thì Liên hội Người Việt Canada có một phiên đại hội đồng bất thường tổ chức tại Ottawa để bầu cơ cấu tổ chức cơ cấu điều hành của Liên hội đó, tức là gồm có đại diện chủ tịch đoàn, ban chấp hành và ban kiểm soát. Thì chủ tịch đoàn Liên hội ở đây đó là gồm có các vị chủ tịch của 11 hội thành viên của Liên hội. 11 hội thành viên đó thì hiện giờ gồm có các cộng đồng Việt tại Nova Scotia, Sherbrooke, Montreal, Toronto, Windsor, Manitoba, Saskatoon, Calgary, Edmonton và Vancouver. Có những cái tỉnh mà ít khi ở bên Mỹ các quý vị nghe thấy, chẳng hạn như là tỉnh Saskatoon, là một cái tỉnh ở miền trung của Canada. Tỉnh này lúc trước thì có vào khoảng 700 người Việt, nhưng mà lúc về sau này vì cái nền kinh tế ở cái tỉnh đó, tỉnh bang đó, nó về sau này phát triển mạnh lắm. Thành ra cũng có nhiều người Việt ở các nơi tới định cư ở đó, thì bây giờ cũng có khoảng hơn 1.000 người. Thì cái cuộc bầu cử vừa rồi đó, sau cuộc bầu cử vừa rồi đó, thì anh Nguyễn Thái Trung, tức là chủ tịch hội người Việt tại Saskatoon, hiện giờ là đại diện của chủ tịch đoàn liên hội. Và song song với cái chức vụ này thì chúng tôi cũng có hai chức vụ khác, gọi là đại diện dự khuyết, đệ nhất đại diện dự khuyết và đệ nhị đại diện dự khuyết. Thì hai chức vụ này tức là chức vụ của các anh chị em họ tức là sẵn sàng để tiếp tay hoặc thay thế cái người đại diện, nếu một vì lý do nào đó cái người đại diện chủ tịch đoàn không có tiếp tục được cái công việc trước khi hết nhiệm kỳ thì cái người đệ nhất đại diện dự khuyết sẽ thay thế. Còn trong trường hợp cái người này cũng không có để tiếp tục được thì có người đại diện thứ hai, đệ nhị đại diện dự khuyết. Chúng tôi rất may mắn là trong kỳ bầu cử vừa rồi thì có cô Lily Lê, là một người một phụ nữ rất là trẻ, hiện giờ đang ở Edmonton và cô là chủ tịch của Hội Người Việt Edmonton, thì cô là đại diện là đệ nhất đại diện dự khuyết. Còn anh Mai Phú Hưng là chủ tịch của cộng đồng người Việt tại Whistler Vancouver thì là đại nhị đại diện dự khuyết. Thế ngoài cái chủ tịch đoàn á thì chúng tôi cũng có bầu ra một cái ban chấp hành của liên hội, thì ban chấp hành liên hội gồm có ba cái chức vụ. Vụ thứ nhất là tổng thư ký, thì đây là cái chức vụ do anh Trần Văn Đông, hiện giờ thì trước đây là Saskatoon nhưng hiện giờ thì một cái gần Vancouver, anh là tổng thư ký. Còn cái người phó tổng thư ký ấy, thì là cô Nguyễn Khuê Tú ở Vancouver. Còn người thủ quỹ thì anh là anh Nguyễn Hà ở Toronto. Chắc là anh Dương Phục Vinh Quang Ngưng vì thính giả cũng có nghe nói đến cô Nguyễn Khuê Tú trước đây, vì Nguyễn Khuê Tú là một gương mặt trẻ rất là giỏi, rất là năng động. Hiện giờ là sinh viên y khoa trường đại học British Columbia, University of British Columbia. Cô Khuê Tú trước đây đã soạn từ năm 2011 soạn cái bản tường trình thường niên về những vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.
Nhưng mà thưa, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn, là chúng tôi được biết là bên Canada rất là rộng, với lại cái cộng đồng Việt Nam thì sống rải rác ở khắp mọi nơi, từ những cái tiểu bang vùng Tây cho tới cái những cái tiểu bang vùng Đông rồi vùng Trung Đông của Canada nữa, thì cái việc cái điều hành nó có gặp khó khăn gì hay không, là bởi vì họ sống rải rác mà xa xôi quá, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn ?
Từ cái ngày thành lập đến bây giờ rất là được hơn 34 năm rồi. Thì cái việc điều hành đó, tuy là như anh Quang Hương nói đó, Canada đất rộng người thưa, cái việc điều hành nó cũng không có gì trở ngại, tại vì không có phải là lúc nào mình cũng phải gặp nhau hết, có những cái việc để bàn với nhau qua điện thoại. Đây là cái hình thức mà chúng tôi thường họp với nhau, tức là cái hình thức teleconference. Nhất là bây giờ là có Skype, rồi có những cái dịch vụ mà điện thoại viễn liên miễn phí đó, thì cái việc họp mặt nhau bằng điện thoại nó rất là tiện lợi, không có vấn đề gì. Tuy nhiên liên hội cũng có một cái văn phòng đặt tại thủ đô Ottawa, thì những cái việc hành chính bình thường thì do cái văn phòng Ottawa đảm trách, với sự hướng dẫn của tổng thư ký, như tổng phó tổng thư ký và thủ quỹ của liên hội. Cho đến giờ này thì không vấn đề gì. Bình thường thì cứ 2 năm một lần chúng tôi có một cái buổi họp đại hội đồng để bầu lại các cái chức vụ mà tôi mới nói hồi nãy đó. Và từ trước đến giờ thì bình thường những cái cuộc họp như vậy thì hay họp tại Ottawa, nhưng mà cũng muốn đôi khi họp tại các tỉnh khác, chẳng hạn như là họp tại Montreal, Toronto hoặc là Vancouver. Thì cái chi phí nặng nhất trong các cái buổi họp đó là chi phí chuyên trở. Nhưng mà có nhiều khi liên hội cũng có những cái dự án, có những cái cuộc hội thảo được chính phủ tài trợ. Thì trong những cuộc hội thảo nó có cái phần chi phí chuyên trở, một phần nữa là dùng cái quỹ của chính phủ tài trợ, và một phần nữa thì các hội đoàn địa phương họ họ tự đóng góp. Thành ra cho đến bây giờ này thì vẫn không có vấn đề gì cả. Ở đây nó có một điểm khác biệt hơn ở bên Hoa Kỳ là hầu hết ở trong những tại các thành phố lớn đó, ở bên Canada trong cộng đồng Việt đều có một cái hội gọi là hội người Việt hoặc là cộng đồng người Việt, chỉ có một thôi chứ thường thường thì không có hơn. Thành ra mỗi một thành phố như vậy đó thì có một cái thành viên, tức là thành viên của liên hội, tức là cộng đồng người Việt tại địa phương. Thành ra chúng tôi cứ thành lập liên hội từ năm 1980 và trong suốt hơn 34 năm trời hoạt động thì theo cái mô thức là nó giống như hình thức của Liên Hợp Quốc đó. Tức là những cái việc điều hành của liên hội thường nhật ấy, do tổng thư ký của liên hội lo, tổng thư ký với lại ban chấp hành lo. Thế còn chủ tịch đoàn ấy, thì là chỉ định ra những cái đường hướng, những cái công việc chính, những hướng đi của liên hội, và ban chấp hành thì theo đó để mà thi hành. Ngoài ra đôi khi chủ tịch đoàn cũng có những cái dự án mà muốn thực hiện thì đưa cho ban chấp hành để ban chấp hành nghiên cứu, rồi nếu mà khả thi thì mang đó ra thực hiện và báo cáo lại cho chủ tịch đoàn biết trong những buổi họp thường niên hoặc là 2 năm một lần.
Vâng. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Louis Cấn từ Ottawa, thủ đô của Canada, về cái tình trạng sinh hoạt cộng đồng người Việt ở tại bên Canada như là một cách trao đổi kinh nghiệm giữa Canada và Hoa Kỳ để mà có thể mà giúp nhau cộng đồng ở khắp nơi mỗi ngày một tiến bộ hơn. Chúng ta như vậy là cũng sắp sửa kỷ niệm tới 40 năm rồi, tiến sĩ Cấn, mà phải mà đi lưu vong ở khắp nơi tản mát bên Canada cũng như là bên Hoa Kỳ, thì cộng đồng người Việt ở khắp nơi càng ngày càng tiến bộ. Chúng tôi nhân dịp này thì cũng xin được chúc mừng cho cái việc mà vừa bầu lại xong được cái ban đại diện chủ tịch đoàn, ban chấp hành và ban kiểm soát để mà kiện toàn cái tổ chức bên Canada. Như vậy là đã hoạt động là từ khoảng năm 1980 phải không ạ, tới nay là 34-35 năm rồi. Thế nhưng mà tiến sĩ Cấn cũng sang Hoa Kỳ nhiều lần, cũng quen biết rất nhiều cộng đồng bên này, thấy nó có một cái điểm khác biệt nào hơn để mà rút tiểu kinh nghiệm theo ý kiến của chúng tôi đó, mà cũng đi được nhiều nơi rồi, thưa anh Cấn, thì bên Hoa Kỳ nó khác cái là không có một tổ chức chung toàn quốc như bên Canada. Ở Hoa Kỳ này, thí dụ ngay cái tiểu bang Texas thôi, cộng đồng người Việt ở Houston, thì bên Dallas cũng cộng đồng người Việt ở Dallas, San Antonio hay là Austin đều có cộng đồng người Việt riêng rẽ. Thế nhưng mà không có thành một chung, một cái cộng đồng, một cái ban điều hành cộng đồng chung của nhiều thành phố hay là nhiều tiểu bang như là ở bên Canada. Và thế nhưng mà thì đồng ý với tiến sĩ Cấn là cái thời buổi này đó, cho dù địa phương có khác nhau, có xa nhau về địa lý cách mấy, nhưng mà tới cái thời buổi mà kỹ thuật truyền tin tân tiến như bây giờ đã dùng email, dùng text, rồi Skype, điện thoại viễn liên, thì là có ở xa thì vẫn coi như là chung, chứ không cần nhất thiết là lúc nào cũng phải họp chung với nhau. Vì như thế thì nó quá phức tạp lên. Nhưng mà có một điểm chúng tôi nghĩ rằng là ở nơi nào cũng có thể tương tự như nhau, thì xin ý kiến của tiến sĩ Cấn cũng như anh Quang Hưng, đó là càng ngày giới trẻ càng gia nhập vào cái sinh hoạt cộng đồng nhiều hơn. Thí dụ như là tiến sĩ Cấn vừa nói, trong cái cuộc bầu cử lại vừa qua thì có những cái nhân vật trẻ như là Lê Thúy Lily ở Edmonton hay là Nguyễn Khê Tú ở Vancouver chẳng hạn, ra vào trong cái ban điều hành. Người ta vẫn hay thường nói rằng là giới trẻ ngại không muốn tham gia bởi vì sợ đụng với lại những người lớn tuổi. Thì cái này hỏi thật anh Lê Duy Cấn là anh Duy Cấn đã từng hoạt động ở bên Canada từ cái ngày khởi đầu thành lập liên hội cho tới giờ này đó, nó có một cái khoảng cách giữa giới già và giới trẻ thực sự hay không, e ngại lẫn nhau hay không, rồi giới trẻ hay nói là thôi tham gia cộng đồng ngại quá, tại mấy cụ hay cãi nhau quá, rồi nó ra làm á thì không biết được cái gì, nhưng mà nó dễ bị xích mích, mất lòng nhau, có những cái đụng độ mà không có thể hàn gắn được. Tiến sĩ Cấn cũng biết đó, ở bên đó thì nó có một cộng đồng, nhưng bên này đó thì ngay cả cái thành phố lớn như ở bên California, Santa Ana, Westminster không phải một cộng đồng cho một thành phố, đôi khi hai ba cái cộng đồng cùng ra một lúc. Ở Nam Cali nó có mấy cộng đồng là tuổi mỗi Tết thì tổ chức mấy cái hội chợ Tết, đôi khi không phụ cho nhau mà lại còn kình chống nhau nữa. Thì cái sự kiện đó thì không biết anh Lê Duy Cấn đánh giá như thế nào.
cái câu hỏi của Dương Phục khá dài, thì nghĩ nhiều khi cũng có mất nhiều thì phải cần nhiều thời giờ để phân tích đó. Nhưng mà cái kinh nghiệm ở bên Canada đó, anh hỏi về giới trẻ đó, thì tôi thấy là chắc là cũng như giới trẻ ở bên Mỹ, các nơi khác vậy thôi. Tức là các anh chị em thanh niên ấy, thì có nhiệt tình, có nhiệt tình mà cũng sẵn sàng hy sinh để mà sinh hoạt với cộng đồng. Mà đôi khi cũng gặp những cái trường hợp là với thế hệ trẻ đấy, với những người lớn tuổi đấy, nhiều khi cái cách suy nghĩ, cái cách làm việc nó không có giống nhau. Thành ra cũng cần phải rất nhiều cố gắng để mà bắt cái nhịp cầu giữa các anh chị em thanh niên và những người lớn tuổi. Theo kinh nghiệm chúng tôi ở bên này ấy, thì tuy nhiên là trong trong quá trình hoạt động ấy, có những người trẻ họ gia nhập với mình, họ gia nhập cái tổ chức của mình một thời gian, rồi sau đó vì lý do nghề nghiệp, lý do gia đình, nhiều khi những cái sở thích, những cái ước vọng của họ nó cũng có thay đổi. Thành ra qua một thời gian thì có thể họ cũng không tiếp tục với mình. Nhưng mà cũng rất là may mắn có những người khác, những anh chị em khác vào nhập cuộc, tức là tham gia vào những cái hoạt động của cộng đồng. Tôi nói ví dụ như là trong trường hợp mà gần đây nhất là điển hình mới nói với anh Dương Phục, với Quang Hưng đấy, thì có Lily ở bên Edmonton và có Quê Tú ở Vancouver. Và ngoài ra thì Lily và Quê Tú cũng có các cái bạn bè cùng lứa tuổi ở các nơi khác. Thì chúng tôi hy vọng là nếu mà những cái thì có thể mình giảm thiểu cái sự khác biệt giữa các thế hệ, thì các anh chị em thanh niên mà khi họ gia nhập với mình, họ gia nhập cùng hoạt động với mình và thấy cùng chí hướng, cùng những cái hoài bão, thì họ có thể mang bạn bè của họ, bạn bè của các anh chị đó vào tham dự. Thì cái đó là một cái điểm rất là quan trọng. Mình làm thế nào mà để cho các anh chị thấy được là những cái ý kiến của họ được mình tôn trọng, và mình sẵn sàng mình chấp nhận những cái mà họ nghĩ là những cái khuyết điểm trong cái cách làm việc của mình. Nếu mà mình thẳng thắn, mình nhìn nhận đó thực sự là những khuyết điểm mà mình phải tìm cách để mình cải thiện, thì nếu mà họ thấy cái thiện chí của mình thì tôi nghĩ là họ cũng sẵn sàng họ tiếp tay với mình. Thế nhưng tôi nghĩ cái chuyện này cũng không phải là chuyện dễ đâu, bởi vì nhiều khi những cái tư tưởng, những cái vấn đề mà quan tâm về chính trị, nhất là chính trị ở bên Việt Nam, thì những người lớn tuổi đã có trải qua những cái kinh nghiệm đau thương ở Việt Nam thì dĩ nhiên là nó khác với những người mà chưa bao giờ trải qua những cái kinh nghiệm đó. Nhưng mình phải tìm đủ mọi cách giảng giải cho các em hiểu cái thực trạng ở bên Việt Nam thế nào, và mình làm thế nào để mình có thể giúp đồng bào, giúp đất nước ở trong cái tình trạng hiện giờ đang ở trong chế độ cộng sản có thể khá hơn, có thể có tự do, có tôn trọng nhân quyền. Tôi thấy là đó những cái kinh nghiệm ở bên Canada, mà tôi nghĩ là chắc là nó cũng không khác gì kinh nghiệm của các quý vị hoạt động cộng đồng ở bên Hoa Kỳ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Giống như là tiến sĩ Lê Duy Cấn có nhắc đến cái vấn đề mà cái quan điểm về chính trị đó với giới trẻ hoặc là giới lớn tuổi đó, ở bên Mỹ cũng vậy, hoặc là bên Canada chúng tôi nghĩ chắc là cũng thế. Một phần đó là theo như là một số người cho rằng đó là những các cụ lớn tuổi, quý vị lớn tuổi đó thường thường có cái khuynh hướng là chống cộng một cách quyết liệt. Tuy nhiên là không có nhân nhượng hoặc là không có có những cái sự gọi là đối thoại đối với lại cộng sản. Nhưng mà giới trẻ đó thì lại có một cái nhìn khác, thì muốn giới trẻ thì muốn thay đổi Việt Nam đó, thì phải có những cái sự đi sâu vào, chẳng hạn như là cũng có một số các bạn trẻ nghĩ rằng là tại sao chúng ta không đi vào trong nước, rồi từ từ sẽ cảm hóa và từ từ sẽ tìm cách để mà có thể thay đổi cái chế độ ở trong nước hoặc là tiêu diệt cái chế độ cộng sản ở trong nước. Thì đó là những cái điểm hình như là giống nhau cũng như là bên giới trẻ bên bên Canada, phải không thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn?
Dạ đúng như vậy đó. Thì bên này những khi mà chúng tôi cứ học hành với lại các anh chị em thanh niên thì chúng tôi cũng có giảng giải những cái chuyện xảy ra bên Việt Nam như thế nào. Và gần đây nhất thì có rất nhiều người trẻ ở Việt Nam cũng ở trong cái phong trào đối kháng, tức là chống đối cái chế độ độc tài của Việt Nam. Nhất các thanh niên trong cộng đồng người Việt ở bên này, ở bên hải ngoại á, có cái dịp để liên lạc với những người bên Việt Nam, chẳng hạn như là những người như là Huỳnh Thủ Vi, như là Tạ Phong Tần hoặc là Việt Khang. Thì qua những sự liên lạc đó thì các em thấy rõ hơn cái bộ mặt thật của chế độ cộng sản, thay vì chỉ nghe qua cái lời bàn luận của bậc cha chú. Tôi thấy đây về sau này cái phương tiện truyền thông giữa hải ngoại và những người trong nước nó rất là tiện lợi. Nhưng cái đó là một cái dịp tốt để cho các em tìm hiểu thêm, tự tìm hiểu cái thực trạng từ Việt Nam. Đây là một cái ví dụ rất là điển hình, chẳng hạn như là tháng 5 vừa rồi thì Liên hội Người Việt Canada có tổ chức một buổi điều trần trên Quốc hội về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Cái người điều hợp cái buổi điều trần đó chính là cô Khuê Tú, là ủy viên nhân quyền của Liên hội lúc đó. Khuê Tú đã tự tìm cách liên lạc trực tiếp với những người đối kháng chính trị ở bên Việt Nam. Chính Khuê Tú là người đã thu xếp để mời ba người diễn giả ở bên Việt Nam tham dự vào cái cuộc điều trần quốc hội. Thì tôi thấy nếu mà có nhiều người như là Khuê Tú ở bên này cũng như ở bên Canada thì cái vấn đề giới trẻ hiểu và tích cực tham gia vào những cuộc tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam càng ngày nó càng mạnh. Và chúng tôi hy vọng là những người như là Khuê Tú, như là Lily đây ở Edmonton sẽ có dịp liên lạc và làm việc chung với lại các anh chị em thanh niên ở bên Hoa Kỳ. Đó là cái ước vọng của chúng tôi, là cho các anh chị em trẻ ở các nơi hợp tác với nhau để mà cùng tiếp tục cái công cuộc tranh đấu của các thế hệ đi trước.
Vâng, cảm ơn anh Lê Duy Cấn về những cái nhận định trong sinh hoạt cộng đồng giữa giới già và giới trẻ, cũng như ý kiến của anh Quang Hưng. Thưa anh Lê Duy Cấn, anh Quang Hưng thì chúng tôi cứ nghĩ rằng là ngay cả cái từ gọi là già, những người lớn tuổi thì chống cộng một cách quyết liệt hơn giới trẻ, như anh nhận xét của anh Quang Hưng, đôi khi đó nó có cái sự ngộ nhận thành kiến đối với nhau. Người nói chống cộng quyết liệt nhưng mà đối với nhiều người khác thì bảo là cái đó quá khích, chống cộng quá khích, thí dụ vậy. Thì và cái giới trẻ thì lại thiên về cách lý luận và chấp nhận cái sự đối thoại nhiều hơn và tôn trọng ý kiến của nhau, dù là khác biệt nhau trong sinh hoạt cộng đồng, mỗi người một ý kiến nhưng mà tôn trọng những cái ý kiến mà mình không đồng ý, thay vì thì đôi khi nó cũng xảy ra những cái chuyện mà nó đụng độ một cách thừa thãi không cần thiết, rồi đôi khi chụp mũ nhau là cộng sản chẳng hạn, đều là chống cộng, đều biết rằng là đối phương của mình cũng không phải là cộng sản, thế nhưng mà cứ đưa cái mũ là thiên cộng, chụp mũ là cộng sản, làm cho ai cũng hoảng sợ, và đâm ra có nhiều người thôi không muốn ra sinh hoạt cộng đồng, muốn ở nhà làm những cái chuyện khác nó nhàn hạ mà nó đỡ bị phiền toái đến cái đời sống cá nhân. Bởi vì đôi khi có những cái chuyện mà tranh chấp mà giữa hai khối khác nhau, cùng là chống cộng cách chống khác nhau, mà dẫn tới đôi khi cả đem cả đời tư nhau ra nữa để mà đưa lên email cũng là một trong những cái tân tiến sử dụng tốt cho cái vấn đề truyền thông, nhưng mà nó là con dao hai lưỡi. Có những cái bài trên email rất là vô trách nhiệm, thí dụ như vậy. Không biết là anh Lê Duy Cấn, anh Quang Hưng có đồng ý một phần nào hay không trước khi mà chúng ta có thể chuyển sang đề tài khác để hỏi thăm anh về cái sinh hoạt khác trong cộng đồng ạ? Thưa anh, nếu anh còn muốn nói thêm về cái đề tài này.
Nếu anh Quang Hưng muốn nói gì không, tôi chỉ xin phép là nói thêm với anh là tôi rất đồng ý với anh là Internet nó là con dao hai lưỡi. Tại vì một đằng đó thì nó có thể nó giúp mình truyền thông một cách dễ dàng, nhưng một đằng khác là nó cũng có cái phương tiện để cho những người họ muốn bôi xấu cá nhân dùng cái đó để họ thứ nhất là nhiều khi có những cái vụ mà trả thù nhau, trả thù cá nhân, hoặc là cũng có những cái âm mưu để mà chia rẽ cộng đồng, để làm giảm cái tiềm năng của cộng đồng. Thì ta thấy rằng nó có nhiều cái nguy hiểm lắm. Thế nên nếu mà mình không để ý những cái bài viết ở trên internet, nhiều khi có rất nhiều bài thì cũng có những nhiều bài viết một cách xây dựng đứng đắn, nhiều cũng có một số những cái bài vô trách nhiệm viết mà không có tôn trọng những cái ý kiến của những người khác và những đời sống cá nhân của những người khác. Thì tôi thấy đây là một chuyện lúc nào mình cũng phải đề cao cảnh giác.
Vâng, chúng tôi được biết là tiến sĩ Lê Duy Cấn ngày hôm nay thì cũng có những công việc bận trong cái đời sống hàng ngày.